xe GMC của lực lượng thanh niên xung phong cho Hương đi nhờ. Đang chạy như một cơn giông chợt thắng gấp, kêu rít thật khủng khiếp rồi dừng lại, thở phì phò như một lực sĩ chạy đua vừa về tới đích. Người lái xe bảo Hương, đã tới cầu Bà Lát rồi, đồng chí xuống đây, hỏi người ta chỉ đường vào liên đội 11. Gần lắm, đi bộ, chỉ độ một cây số là tới. Anh ta mở cửa cho Hương xuống và vui vẻ đưa tay chào Hương sau khi lộ vẻ ái ngại nhìn cái vali to kềnh và cái xách tay nặng trĩu của cô. Chiếc xe rú lên mấy tiếng rồi ào đi, để lại một làn khói đầy những bụi than li ti nóng hầm hập. Hương đứng lại, tần ngần nhìn vào con đường đất đen ngòm, lầy lội, sâu hun hút trước mặt, rồi nhìn chiếc vali và cái xách tay của mình. Ngày hôm qua, lúc nhìn Hương ngồi soạn hành trang lên đây, bà Cung lại khóc, còn Hương thì cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót lạ lùng. Lần trước, cũng chính tay Hương đã cố lựa những món gì tốt nhất, quý nhất xếp vào. Còn giờ đây, cô lại cố lựa những gì thô xấu, bền chắc. Rồi thì, lỉnh kỉnh đủ các thứ lon hộp, đựng thịt kho khô, ruốc bông, đường, bột giặt, dầu gió, mà bà Cung bắt Hương phải nhét vào. Bà cứ luôn miệng dặn đi dặn lại là bất cứ lúc nào Hương cảm thấy chịu không nổi nữa thì cứ trốn về, rồi ra sao thì ra. Người thay mặt ban chỉ huy và người trưởng phòng y tế lực lượng thanh niên xung phong tiếp nhóm y tá mới đến nhận nhiệm vụ một cách giản dị thân mật. Họ báo cáo sơ về tình hình công tác, quân số và các địa bàn đóng quân, tình hình y tế chung và những vấn đề về y tế vệ sinh cần được chú trọng. Vào đầu mùa mưa, khu vực ở vùng thấp, tức Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Vĩnh Lộc, tình trạng vệ sinh được báo động hơn ở vùng cao như Củ Chi, Xuyên Mộc. Hiện nay, bệnh phổ biến nhất ở các đơn vị là bệnh ghẻ. Đó cũng là một thứ bệnh mà Hương sợ nhất trên đời, dù cô chưa từng bị. Tình cờ, cô đã được chọn về liên đội 11, một trong những đơn vị được coi như là trọng điểm trong chiến dịch chống ghẻ này. Tuy rất phiền muộn, Hương cũng thấy tức cười cho cách dùng chữ của cả hai người. Cái gì cũng chiến dịch chống ghẻ mà cũng thành một chiến dịch, hèn gì Mỹ sợ đến nỗi phải chạy dài. Sau một cơn mưa, con đường đất đen trở nên dẻo quánh và trơn như bôi mỡ. Suýt trượt té mấy lần, Hương đứng lại, cầm đôi guốc trên tay và bậm môi, dấn đôi chân trần trắng nuột lên mặt đất nhớp nháp lầy nhầy. Nó hí hửng nuốt ngay lấy chân Hương và toan lôi tuột chúng xuống bên dưới. Hương bấu chân gượng lại, giữ thăng bằng chiếc vali bên tay phải và cái giỏ xách với đôi guốc bên tay trái. Cô đi chập chững từng bước như một diễn viên xiếc đang biểu diễn một màn đi dây trên không hết sức căng thẳng, hồi hộp. Mới được vài phút, Hương đã có cảm tưởng những gì mình đang mang theo là cả gánh nặng của cuộc đời không thể cam chịu nổi. Khổ thay, con đường lầy lội này không hề có một chỗ nào để nghỉ chân và đặt hành lý xuống. Hương đang muốn khóc thì chợt nghe có tiếng chân bước nhanh phía sau và một giọng nói ấm áp vang lên. Chà, nặng quá, chị để tôi xách giúp cho. Hương quay lại, một thanh niên cao lớn, vạm vỡ, mặc đồ thanh niên xung phong, đội mũ tai bèo sùm sụp, đi chân trần, quần xắn lên tới gối đang đi tới. Anh ta không đợi Hương trả lời, rất tự nhiên cầm lấy chiếc vali đang suýt rời khỏi tay Hương và vừa đi vừa hỏi. Nhà chị ở trong khu B hả? Những mẩu chuyện ngắn ngủi với người lái xe đã cho Hương biết suốt dọc đường này. Bên tay trái là nông trường Lê Minh Xuân với ba khu ABC, còn bên tay phải là nông trường Phạm Văn Hai, cả hai đều đang có các liên đội thanh niên xung phong làm nhiệm vụ xây dựng cơ bản giúp dân và đào kinh làm thủy lợi. Hương lắc đầu, Lý Nhí trả lời, không, tôi vào liên đội 11. Giọng người con trai có vẻ mừng rỡ, ủa, tôi cũng ở liên đội 11 nè, chị đi thăm ai vậy? Hương bắt đầu thấy khó chịu trước vẻ sỏi lởi tự nhiên của người con trai chưa quen. Cô trả lời dấm dẳng, tôi đến nhận công tác. Không nghe anh ta nói gì nữa, Hương lén liếc mắt sang và thấy anh ta đang nhìn mình, có vẻ nghĩ ngợi. Hương vừa quay phắt đi thì nghe anh ta hỏi, có phải chị tên Lê Phạm Giáng Hương được sở y tế cử về đây không? Hương giật mình, lại nhìn anh ta, một gương mặt lạ Hương chưa từng gặp bao giờ, dưới đôi mắt sâu thẳm và sáng quắc, cái trán rộng hơi vô một chút, mặt vuông nhưng má hóp, có lẽ do làm việc nhiều mà ăn uống quá kham khổ. Cả gương mặt chỉ được nhất đôi mắt, vừa có vẻ trong sáng chân tình lại rất thông minh. Tại sao người lạ mặt này lại biết về Hương rõ như vậy? Hương thấy phải cho anh ta biết mình không phải tay vừa, bằng cách không trả lời mà hỏi lại, còn anh, có phải lúc trước ở Lăng Ông không? Đến lượt người thanh niên tròn mắt nhìn Hương, sao chị biết? Hương cố nén cười, tôi nhớ có gặp anh ngồi trước Lăng Ông, coi bói cho người ta. Anh ta bật cười thành tiếng, chắc chị nhìn lầm người rồi. Tôi có ở quận Đoàn, Bình Thạnh, gần Lăng Ông thật. Nhưng trước khi đi thanh niên xung phong, tôi lại ra đó làm công việc dọn sạch mấy ông bà thầy bói chị à. Anh không làm nghề coi bói. Vậy sao anh biết tên tôi? Người thanh niên cười lớn hơn. Vì nó được viết rất đẹp và dán lên trên cái vali này nè. Thấy mình bị hố, Hương chỉ biết ngượng ngùng, im lặng. Nhưng tại sao anh ta lại biết Hương ở sở y tế về đây? Hương nói lên thắc mắc đó, anh ta trả lời, đó là bí mật quân sự. Hương tức giận quay sang nhìn anh ta, và tự dưng người cô lướt dài trên mặt đất trơn ướt. Khi Hương biết việc gì đã xảy đến cho mình, thì đôi guốc và cái giỏ sách đã văng ra khỏi tay, và Hương đang ngồi bẹp trên mặt sình. Điều đáng kinh sợ nhất từ nãy giờ đã xảy đến. Người thanh niên vội đến mấy bước, anh ta vừa khom người nhặt đôi guốc và cái giỏ sách lên vừa nói, chị có cảm giác thế nào? Ở đây tụi tôi gọi là trượt ba tanh đó. Nhưng khi anh ta quay sang định đưa Hương cái giỏ thì thấy Hương vẫn ngồi tại chỗ và nước mắt ứa ra. Anh ta sửng sốt, ngưng ngay nụ cười và quyết định đặt những vật đang cầm xuống lại, đưa tay ra cho Hương và nói bằng một giọng dỗ về. Đứng dậy đi chị, cầm lấy tay tôi nè, té như vậy mà khỏe đó, chị sẽ hết lo lắm đồ và như vậy đi sẽ dễ hơn. Câu nói chỉ gợi cho Hương một nỗi đau hơn. Phải rồi, khi thân đã sa xuống bùn thì phải chăng con người sẽ trở nên bất chấp tất cả? Từ nay, những sình lầy đáng tởm này phải chăng sẽ vĩnh viễn trở nên quen thuộc với Hương? Chỉ sau một giây chờ đợi, người thanh niên chủ động cầm lấy tay Hương và gần như là lôi cô lên khỏi mặt đất. Bàn tay anh to và chai cứng phía trong, Hương cố gượng đứng lên, nghe mông ê ẩm. Có lẽ thế té vừa rồi, giống kiểu té trên sân trượt patan thật. Lúc trước đi patan gấu đen, bọn Hương rất sẵn sàng cười to trước cái té của bạn bè. Vậy mà sao giờ Hương không chịu nổi trước nụ cười cố giấu của tên con trai này? Nước mắt Hương càng ứa ra, Hương bậm môi, không cho tiếng nấc trào ra, cúi xuống toan cầm xách tay lên thì anh ta đã ngăn lại. Chị để tôi cầm luôn cho. Rồi anh không nhìn Hương nữa, vừa đi vừa nói như an ủi. Ở đây chụp ếch là chuyện bình thường, không ai cười chị đâu. Ít nhất chị còn té 10 lần nữa mới quen đó. Hương càng ấm ức. Nhưng tôi té là tại anh đó. Người thanh niên chợt nghiêm nét mặt. Chị đừng đổ cho tôi hay tại vùng đất này. Trên đường đi, vấp ngã hay không trước hết là do mình. Và có đứng dậy đi tiếp nữa hay không cũng đều do mình thôi. Nói xong câu đượm đầy vẻ triết lý, anh ta đứng lại trước một ngã ba và đưa tay chỉ. Chị rẽ vào lối này, đoạn đường chỗ này đã được đắp cao và khô ráo hơn. Tới dãy nhà có ngọn cờ đang bay kia là văn phòng ban chỉ huy liên đội. Thôi chào chị, tôi đi, mình sẽ gặp lại sau. Trao vali và giỏ sách cho Hương, anh ta quay lưng bỏ đi, không chờ nghe một tiếng cảm ơn mà Hương chưa kịp thốt ra. Hương đứng nhìn theo, ngẫm nghĩ về những điều anh ta vừa nói. Một anh chàng thanh niên xung phong có vẻ cũng có trình độ đây. Anh ta là ai? Làm gì? Và tại sao biết được Hương đến từ sở y tế? Đó là những điều mà Hương vẫn chưa biết được sau một quãng đường bên nhau. Hương ở văn phòng liên đội 11 một buổi, chỉ đủ để thay một bộ đồ khác, nhận một tờ khai lý lịch và sau đó là gặp Bình, liên đội trưởng, cũng là một thanh niên còn trẻ, để trả lời một số câu hỏi xoay quanh vấn đề nghiệp vụ và vài câu hỏi về đời sống gia đình. Bình có cách nói chuyện cũng tương tự như anh thanh niên khi sáng. Anh cười cười, hỏi han một cách chân tình. Tối hôm qua, ở đây trời mưa nên đường hơi khó lội. Chắc chị vất vả lắm ha. Hương chưa kịp trả lời, thì đúng lúc đó, từ ngoài cửa đã bước vào một cô thanh niên xung phong, dốc người nhỏ nhắn, tóc thắt hai bím ngắn. Bình giới thiệu với Hương. Đây là chị Út Diệu, phụ trách ban y tế liên đội. Còn đây là đồng chí Hương, y tá vừa về nhận công tác tại liên đội mình đó. Út Diệu mỉm cười với Hương, chị khoảng 23-24 tuổi, có vẻ mặt hiền lành, vui vẻ. Nghe cái tên và nhìn dáng người, Hương thầm đoán, chị y tá này chắc đã tham gia cách mạng từ trước giải phóng. Bình đi ngay vào việc. Như thế này nha đồng chí Hương, đồng chí được điều về đây để làm trong ban y tế liên đội, vì ban còn thiếu người, mới chỉ có chị Út Diệu đây. Về tình hình y tế ở liên đội chúng ta thì có lẽ anh Ba Minh, trưởng ban y tế lực lượng đã nói sơ cho đồng chí biết về dịch ghẻ đang phát triển ở đây. Nặng nhất là ở C1, C có năng suất lao động cao nhất liên đội, nhưng cũng bị ghẻ nhiều nhất, gần như đến 90%. Chú thích C có nghĩa là đại đội, hết chú thích. Y tá C này là đồng chí Thanh lại không tốt, đã đào ngũ, mang theo một số y cụ và thuốc men được trang cấp. Khi được tin sẽ có đồng chí về đây, chúng tôi cùng chị Út Diệu đã bàn với nhau, dự tính tạm thời sẽ bố trí đồng chí xuống C1, nằm ở đó một thời gian, tập trung dứt điểm, dịch ghẻ. Chúng ta sẽ chọn C1 làm điểm, từ đó rút kinh nghiệm khống chế bệnh này trong toàn liên đội. Có lẽ Hương không giấu được một cái nhíu mày, nên cô thấy Bình cười trấn an. Công tác đầu tiên của đồng chí chắc không thích thú lắm phải không? Nhưng chúng tôi đặt rất nhiều tin tưởng nơi đồng chí đó. Đồng chí Hương à, đây tôi đã viết giấy giới thiệu đồng chí với đồng chí Mạnh, C trưởng C1. Đã sắp hết giờ lao động, có lẽ đồng chí ấy cũng sắp về đến đội. Đồng chí cần tranh thủ xuống làm việc ngay. Tình hình khá nguy rồi. Ở đó các đồng chí ấy sẽ lo cơm nước và nơi ăn ở cho đồng chí. Phòng của cô Thanh vẫn còn đó, chưa ai ở. Cô ấy làm y tá thì trung bình, nhưng trang hoàng phòng thì rất tốt. Phòng đó đẹp lắm, chắc đồng chí sẽ vừa ý. Chị Út Diệu sẽ cùng đi với đồng chí. Con đường từ văn phòng liên đội vào các đại đội còn dài hơn cả từ ngoài đường vào liên đội. Mỗi lần qua một nhịp cầu chông chênh bắt bằng mấy thân tre bóng nhẵn, trơn tuột, Hương lại rung bần bật. Trong khi Út Diệu cứ bước thoăn thoắt, có chỗ Hương không dám bước qua, đứng bặm môi suýt khóc. Út Diệu phải xách hành lý của Hương qua trước, để xuống mặt đất hơi khô ráo và quay trở lại cầm tay Hương dẫn qua. Mặc dù là đơn vị đầu tiên, C1 lại ở xa nhất trong 10 đại đội của liên đội 11. Mới đi một lúc, Hương đã thấy chiều xuống, gió thổi ngã nghiêng hai hàng cỏ bên bờ kinh và làm gờn gợn sóng trên dòng nước êm ả. Ánh tà dương hắt lên những gợn sóng ấy, vác một màu vàng óng ánh lên mặt nước. Hương bước hơi chậm lại, lần đầu tiên cô được thấy một vẻ đẹp thiên nhiên, thật đơn giản nhưng hết sức thu hút. Lác đác, đã thấy các đội viên thanh niên xung phong từ xa về. Con đường đã hơi khô ráo và Hương đi cũng quen chân hơn, nhưng vẫn không nhanh bằng họ. Họ đi dung dút từng nhóm nhỏ qua mặt Hương, vừa đi vừa cười nói hết sức ồn ào vui vẻ. Có người cất tiếng hát lớn, trong tiếng huýt gió phụ họa. Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi, đồng xanh quê ta đó. Hầu hết đám con trai đều ở trần, mặc quần đùi. Có người mình còn ướt đẫm, tóc bết trên trán, nước da đen như cột nhà cháy. Lúc trưa, Hương đã thay một bộ bà ba đen cho phù hợp hơn, nhưng bây giờ mới thấy mình vẫn lầm. Bộ đồ đen chỉ làm nổi hơn nước da trắng nõn của Hương, và mỗi người đi qua đều ngoái nhìn cô bằng một đôi mắt tò mò, làm Hương càng thêm ngượng. Loáng thoáng có tiếng la lớn, Hùng ơi, vợ mày lên thăm kìa. Ba bốn giọng khác hưởng ứng rầm rộ, đâu đâu, ha, anh nè em, vợ có nhớ đem thuốc lát cho chồng không? Hương đỏ mặt, bấu tay Út Diệu bước nhanh, Út Diệu cười. Anh em ở đây vui tính lắm, họ phá vậy thôi, chứ không có gì đâu, đừng sợ. Đi ngang một dãy nhà, có treo bảng đề chữ C2, có người gọi Út Diệu lại. Diệu chạy vào, nói gì đó, rồi chạy ra gặp Hương. Xin lỗi, tôi có việc gấp, phải ở lại đây. Hương đi tới dãy nhà cuối cùng phía trước. Căn có cột cờ kia là văn phòng C1 đó, còn chừng 200 mét thôi, chắc đồng chí Mạnh đã về rồi. Văn phòng đại đội 1 cũng chỉ là một nhà tranh như những nhà khác, khá sạch sẽ gọn gàng. Gian trước có trang trí cờ, ảnh và bàn khen khắp ba bức vách. Phòng trống trơn không có một người. Gian trong tối tăm vì bên ngoài chiều đã xuống. Qua những ô mắt cáo, bằng tre, Hương thấy lờ mờ có một chiếc võng đang giăng và dường như có một người đang nằm ngủ trên đó. Hương đặt hành lý trên một băng ghế dài bằng tre, chôn chân dưới đất, rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Mắt lại nhìn vào bóng tối phía trong. Làm ban chỉ huy lúc nào cũng khỏe, trong khi đội viên đi làm thì ở nhà nghỉ. Hương nghĩ lại lời nói của Dũng, cũng chỉ là con người thôi. Có tiếng chân dậm bạch bạch ngoài cửa. Hương nhìn ra một người con trai to lớn, dạm dở, đang đứng rủ nước. Anh ta đứng bịt kín cả khung cửa nên Hương không thể nhìn rõ mặt. Chỉ thấy đó là một người cắt tóc ngắn ở trần, mặc quần sáng ống lên tới đầu gối và hình như vừa bước từ dưới kinh lên, ướt từ đầu đến chân, nước chảy ròng ròng trên mặt đất. Người con trai không nói gì với Hương. Anh lầm lũi vác mấy cái cuốc đi vào gian trong, và Hương chỉ kịp nhìn thấy cái lưng đen trũi to như tấm phản của anh. Anh ta lục đục gì đó một lúc rồi vẫn không nói một lời nào, lừng lững đi ra cầm theo khăn và quần áo. Lúc ấy ánh sáng nhá nhem của cuối buổi chiều chỉ kịp cho Hương thấy anh ta trông quen quen, dường như đã gặp đâu đó thì phải. Khi anh ta từ ngoài cửa đi vào lần nữa thì trời đã sắp tối hẳn. Hương chỉ thấy màu áo thun trắng lờ mờ nổi lên và nghe mùi xà bông thoang thoảng. Chỉ khi anh ta đốt đèn và bưng lại để trên bàn trước mặt Hương, Hương mới ngạc nhiên nhận ra đó chính là người lúc sáng đã xách hộ vali cho mình đến văn phòng liên đội. Anh chàng không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Hương, thoải mái ngồi xuống băng ghế đối diện với cô và mỉm cười. Đó, tôi nói có linh không? Mình còn gặp nhau mà. Hương quay mặt nhìn ra sân nói, tôi muốn gặp ban chỉ huy đại đội. Giọng người thanh niên vẫn có vẻ bẩn cợt, gặp đại đội trưởng được không? Hương bực bội quay lại nhìn anh ta, nhưng anh ta vẫn tỉnh như không. Hai ngọn đèn dầu sáng lấp lánh trong đôi mắt to đen của anh. Thấy Hương có vẻ cáu, anh cười. Thôi, mình nói chuyện nghiêm chỉnh nha. Tôi là Mạnh, C trưởng ở đây. Đồng chí đã chịu xuống giúp bọn tôi rồi phải không? Hương ngạc nhiên nhìn Mạnh. Anh chàng này là đại đội trưởng. Dạ, anh ta đã biết Hương về đây từ trước khi có sự có mặt của Hương. Mạnh rót nước trong cái ấm nhôm lớn ra hai cái ly rồi mời Hương. Hương nói, như vậy là anh đã biết rồi. Chắc tôi không cần đưa giấy giới thiệu của anh Bình ra nữa. Mạnh gật đầu, tôi đã biết trước tinh thần đồng chí sẽ về đây. Còn khi nãy tôi vừa gặp chị Út Diệu, chị có cho biết đã đưa đồng chí xuống. Hương tức thầm trong bụng, vậy là anh ta đã biết có Hương đang ngồi đợi, vậy mà vẫn làm lơ, bỏ đi tắm không nói lời nào, hay anh ta tế nhị, hoặc cũng tự ngượng về hình thức của mình. Mạnh nói, đồng chí chờ tôi chút, uống nước đi. Rồi anh đứng lên, lại đi ra cửa, Hương nhấp một ngụm nước nuốt cho trôi sự bực tức. Trà nguội, lại pha quá loãng, chỉ có mùi gừng thơm nhẹ là hơi an ủi. Được một lát, Mạnh quay trở lại, lần này đi cùng với một người con gái. Tôi đã báo cơm từ ngày mai cho đồng chí, còn chiều nay, đồng chí sang ăn tạm với đồng chí Mai đây. Mai là đại đội phó đời sống phụ trách cả khâu y tế của đồng chí. Mai là một cô gái còn rất trẻ, chỉ khoảng 18 tuổi, người béo tròn như hột mít. Cô cười tít mắt chào Hương. Trời ơi, tụi em đợi chị quá, chắc chị đói bụng rồi phải không? Đây chị. Cái giọng đớt ở chữ trờ và rờ của Mai làm cho cô có vẻ con nít một cách không chút giả tạo. Mai xách cái vali lớn của Hương lôi đi, rất tự nhiên, Mạnh dặn với. Đến 7 giờ, mời đồng chí Hương qua họp nha. Ăn xong bữa cơm đạm bạc, với cơm hẩm, canh bí đỏ và cá khô nướng, Hương theo Mai về cái nơi được gọi là phòng y tế. Có kích thước bằng với văn phòng đại đội, nhưng nơi đây trông thoáng hơn nhờ bày biện khá ngăn nắp. Ra ngoài có một bộ bàn ghế bằng tre, chôn giữa bốn cái giường cũng bằng tre. Gian trong là phòng của y tá với một giường, một bàn nhỏ và một tủ gỗ, đặc biệt cửa ra vào khá kiên cố, kín đáo. Rõ ràng người ở đây trước Hương đã để ở đây khá nhiều thời gian, lo cho chỗ ở của mình và tỏ ra có năng khiếu về chuyện đó. Nền đất được dậm thật bằng phẳng, phòng có cửa sổ nhìn ra dòng kênh ngoài kia với hàng chắn sông, có cửa chớp đàng hoàng. Một số tranh ảnh màu được treo trên vách khá mỹ thuật. Hương đành phải công nhận trong hoàn cảnh này, một gian phòng riêng như thế này là khá lý tưởng. Cô chợt nhớ tới lời một ông thầy bói trước đây, đoán chắc như đinh đóng cột là số cô lúc nào cũng được nhà cao cửa rộng. Hương cay đắng cười một mình. Buổi tối, Hương lên văn phòng đại đội hơi sớm một chút. Ở chiếc bàn nhỏ đã có Mạnh, Mai và một thanh niên lạ mặt đang ngồi nói chuyện với nhau trong ánh sáng ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Họ đang tranh luận điều gì đó. Hương đứng trong bóng tối bên ngoài cửa, nghe tiếng Mạnh nói, có vẻ giảng hòa. Có lẽ đêm qua, đồng chí Tuấn phải làm việc khuya. Tiếng Mai tàn nhẫn cắt ngang. Các đồng chí đừng có bênh vực nhau. Đêm nào cũng thức khuya, trong khi ban ngày lại ngủ, là sao? Tôi không nhất trí điều đó. Ở nhà là để trực ban, chứ không phải là để nghỉ ngơi. Rồi anh em sẽ coi chúng ta ra gì? Tiếng người thứ ba cất lên khá gay gắt. Giọng anh ta cao và thanh, hơi sắc, khác hẳn giọng trầm của Mạnh. Đồng chí Mai chỉ chú trọng hình thức. Chúng ta làm hết việc chứ không hết giờ. Tính chất công tác của tôi cần thức khuya để làm việc. Đồng chí 9 giờ đã đi ngủ. Sao biết tôi thức đến mấy giờ và làm việc ra sao chứ? Về chuyện trực ban, tôi vẫn làm tốt. Hồi chiều, chỉ tới giờ nghỉ và đã giải quyết xong mọi việc cần thiết, mệt quá tôi mới nằm nghỉ một chút. Mai hứ một tiếng. Giải quyết xong mọi việc. Tôi ở hiện trường về, thấy văn phòng đại đội có khách, mà đồng chí vẫn nằm ngủ. Tôi vội đi tắm và thay quần áo để qua, thì đồng chí Mạnh đã sang cho biết có đồng chí y tá mới đến, cần được sắp xếp ăn ở ngay. Tôi tự hỏi không biết đồng chí ấy đã đợi như thế từ bao giờ. Mạnh ngắt lời Mai. Thôi, đã đến giờ hẹn làm việc với đồng chí Hương, chúng ta ngưng việc này ở đây. Mai vẫn ấm ức. Tôi sẽ trở lại chuyện này. Đợi họ im lặng một lúc, Hương mới bước vào. Mai ngồi quay lưng ra phía ngoài, đối diện với cô là Mạnh và người thanh niên Hương chưa biết. Anh này da hơi trắng xanh, người ốm nhưng chắc, môi mỏng, mũi cao, đôi mắt thanh sắc. Anh nhìn Hương khá chăm chú, mắt lộ vẻ tán thưởng. Hương đã gặp kiểu nhìn đó khá nhiều và không thích nó. Mạnh giới thiệu vắn tắt. Mời đồng chí Hương ngồi. Đây là đồng chí Tuấn, đại đội phó chính trị. Chúng ta sẽ bàn ngay công tác y tế cụ thể sắp tới. Tình hình khá căng thẳng rồi. Trong khi Hương cười thầm về những tiếng đồng chí mà mình đã được nhận, Mạnh bắt đầu cho cô biết về quân số, biên chế của đơn vị. C1 có 120 quân, chia làm 10 tiểu đội, gọi là A. Trở ngại lớn của họ bây giờ là bệnh ghẻ. Một số người bị nặng đến nỗi lỡ lói toàn thân không thể lao động được. Phổ biến ở đây là ghẻ ngứa và mụn nước, rất dễ lây lan trong thời tiết này. Quyết định của liên đội cũng là của lực lượng là phải hạn chế đến mức thấp nhất nạn dịch đáng sợ này. Hương sẽ được cấp thuốc tối đa theo khả năng, được quyền chủ động đề xuất mọi biện pháp cần thiết và được hỗ trợ hết mình của ban chỉ huy đại đội và cả liên đội. Vì chưa chuẩn bị kỹ và thực tình cũng không muốn chuẩn bị gì cả, Hương chỉ góp ý rất ít về một số biện pháp trước mắt. Hầu như cô đồng ý hết với những biện pháp mà họ đã nghĩ sẵn, như tổng vệ sinh lại doanh trại thật tốt, ăn ở theo tiêu chuẩn ba sạch, tổ chức khám và chữa trị từng người, hướng dẫn chung về bệnh ghẻ và cách điều trị. Hương cáo lỗi, viện cớ mới đến còn mệt mỏi nên chưa có suy nghĩ nhiều hơn, cần nghiên cứu thực tế rồi có kế hoạch sau. Trở về phòng, Hương mệt và chán đến mức chỉ còn cách chui ngay vào mùng sau khi đã khóa chặt cửa. Nhưng giấc ngủ mãi vẫn không đến. Tiếng ếch nhái kêu than đều đều. Tiếng guitar của ai đó chơi bài Romance rất vụng. Chiếc mùng nhà bên Mỹ màu xanh ô liu mới tinh mà má Hương vừa mua cho mới tù túng và tối tăm làm sao. Chiếc sạp ngủ được đóng rất kỹ bằng một loại tre mỏng chẻ nhỏ. Sau, Hương mới biết đó là cây lộ ô, vẫn cứng ngắc dưới lưng, dù Hương đã lót một chiếc chăn mỏng trên chiếu. Ánh sáng vàng úa, tù mù như con mắt quầng thâm của ngọn đèn dầu nhỏ làm gian phòng càng buồn thảm hơn. Hương úp mặt vào cánh tay khóc lặng lẽ. Còn đâu là giường nệm mút trải ra trắng thơm phức với ngọn đèn ngủ xanh lợt mát mắt và chiếc loa trỗi nhạc FM dìu dặt đưa Hương vào giấc ngủ êm đềm. Chỉ còn cái điệp khúc quệt quệt tẻ nhạt của bọn ếch nhái ngoài kia, chiếc giường tre cứng còng trong này và một cô Hương đang đau khổ trong đêm đầu tiên xa gia đình, xa bao tiện nghi quen thuộc. Mãi đến gần sáng, Hương mới chợp mắt được. Trong mơ, cô thấy mình bị bao vây bởi những đội viên thanh niên xung phong thân người nứt nẻ, mặt mũi đã bị ghẻ ăn mất, chỉ còn những cái hốc đen ngòm chảy nước vàng tanh tưởi. Hương bỏ chạy thì bị chặn đường bởi những con cái ghẻ to bằng người thật, đứng quơ những cẳng chân lông lá về phía cô. Chúng nhe những cái miệng rộng toan hoác với hàm răng bén ngót, nhiễu máu ròng ròng. Hương hét lên và ngồi bật dậy kinh hoàng nhìn quanh. Ngọn đèn dầu đã tắt từ hồi nào? Chỉ còn bóng tối đen kịch quanh Hương. Hương giật mình tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, khi tiếng tu hít vang lên, thúc giục cả đại đội thức dậy tập thể dục theo đài. Cái lạnh áp tới như muốn xô Hương ngã xuống trở lại cái tổ ấm tệ hại của mình. Mắt Hương cay xè và khắp người rã rời ê ẩm. Không chống lại nổi, Hương lại nằm xuống ngủ tiếp. Mai tới gọi Hương lúc gần 6 giờ. kiên nhẫn chờ Hương làm vệ sinh xong mới rủ cô đi ăn sáng. Hương vừa thèm lại vừa ghét cái vẻ hết sức hồn nhiên, thoải mái của Mai. Tại sao vậy? Có phải đó là cái mà Hương đã không thể nào có được trong cuộc sống này? Phần ăn sáng của mỗi người là 3 miếng bột mì luộc to bằng bàn tay, ăn với món nước mắm có dán mỡ và mấy lá hành phi nổi lèo bèo. Cứ 5 người một mâm với một cái thau nhựa đựng đầy những miếng bột như thế. Cái loại bánh này Hương chưa từng ăn bao giờ, lại chưa chín lắm, cắn vào là dính chặt răng, không có hương vị gì hơn một miếng bột đúng nghĩa. Hương gắp một miếng bỏ vào chén, uể oải nhai, thầm nhớ đến những tô phở thơm tho, những miếng bánh mì phết bơ nướng vàng, chấm đường trắng nhuyễn, những đĩa bánh cuốn bốc khói, hay tệ nhất cũng là một chiếc bánh croissant ở kiosk Nguyễn Văn Ngãi trước cửa bưu điện chấm với cà phê sữa. Hương nhớ tới những buổi đi ăn sáng với Oanh, với Dũng, từ những nơi sang trọng như Trivran, Thanh Bạch, Xinh Xinh, cho tới những quán nhỏ mà ấm cúng, thân tình trong những hang cùng ngõ hẻm của thành phố, mà Dũng hoặc Oanh cố lùng sục cho được để thỏa mãn tính kén ăn của Hương. Và trong khi Hương nhớ về những bữa ăn sáng đã qua trong đời, tất cả đều ngon hơn bữa ăn hôm nay, Hương vẫn tiếp tục nhai và biết mình sẽ phải ăn như thế này, không biết đến bao giờ. Dường như nước mắt Hương đã cạn, với lại dù sao Mai cũng đang ngồi bên cạnh. Cô gái ăn chóp chép, coi bộ rất ngon lành, và tuy không nhìn sang Mai, Hương đoán chắc cô không ngừng quan sát mình. Hương thầm bực mình về trận khóc đêm qua đã không che giấu được qua đôi mí mắt bụp của mình. Ráng lắm mới nuốt trôi được một miếng. Hương đứng dậy cầm chén đi ra. Mai vội đứng lên đi theo. Sao chị ăn ít vậy? Hương ráng giữ giọng bình tĩnh. Tôi mệt quá. Còn Mai, sao cũng ăn ít vậy? Mai cười thành tiếng. Đâu có, em ăn đủ tiêu chuẩn rồi đó chứ. Thì ra, trong khi Hương khó khăn nuốt được một miếng, Mai đã gọn gàng ăn đủ phần mình. Hương không thể giấu một nụ cười, Mai cũng cười. Chị cười em ăn nhanh quá phải không? Không phải đâu, tại chị ăn chậm đó. Ở đây mà ăn chậm như chị kể như đói á. Mai nhìn Hương rồi nghĩ sau đó lại cười hì hì tiếp. Chị Hương lên đây ăn đua với em vài tháng, thế nào cũng mập mà. Hương không buồn trả lời Mai. Ở nhà, Hương từng được ăn uống đầy đủ ngon lành, vậy mà còn không mập nổi. Giả lại cô cũng không thích mập, mà luôn chú trọng giữ gìn kích thước cân đối của mình. Ở sân rửa chén của dòng kinh, Mai chợt đăm chiêu nói. Chị biết không, lúc này á mà ăn được bột mì như vậy á là sang lắm á. Mới tuần trước á hả, tụi em còn phải ăn sáng bằng khoai lang luộc. Nhiều củ bị sùng, đắng ngắt hà, vậy mà cũng phải lựa chỗ mà ăn. Bột mì hồi nãy mà mình ăn á còn hơi sống, tại làm cực lắm. Em với chị nuôi phải thức từ 2 giờ sáng để nhồi bột, tới chừng luộc. Sợ không kịp giờ cho anh em dậy ăn ra hiện trường, thành ra bắt xuống hơi sớm một chút. Tối nay chắc tụi em phải thức sớm hơn. Mai nói như một lời trần tình, chắc vì cô đã để ý thấy thái độ của Hương khi ăn. Trước cửa phòng Hương, Mai dặn, chị đợi em chút xíu nha. Cô nhanh chóng trở lại với một bịch vải lớn trên tay. Hương ngạc nhiên chưa biết gì, thì Mai đã đổ ra giường đủ thứ. Nào là quần áo đồng phục thanh niên xung phong, mùng mền chiếu, khăn, mũ, dép. Mai giải thích. Đây là trang bị cho đội viên mới vào đó. Ai cũng được lãnh như vậy hết á. Chị mới tới. Đáng lẽ ra em phải lập dự trù về lực lượng lấy. Nhưng nhờ trong kho còn sẵn, cho nên em linh động giải quyết cho chị trước. Hương tần ngần đứng dở xem từng món. Bộ đồ màu xanh cỏ úa bằng vải kaki dày cộm. tấm chăn đỏ bằng vải sợi dày có hình đôi chim phượng, chiếc chiếu còn hăng mùi cói, tấm nhựa mỏng màu nhà binh chắc để làm áo mưa, cái gọi là áo lót bằng vải hoa rẻ tiền, rộng thùng thình, không tay, chiếc mũ tai bèo sùm sụp. Cuối cùng, Hương dừng lại ở đôi dép giày cui cong vòng làm bằng vỏ xe hơi cũ để lòi mấy đầu quai lởm chởm phía dưới. Hương lại nhìn xuống chân mình, hai bàn chân trắng hồng, mơm mớp mịn màng. Mai hiểu lầm cử chỉ của cô, sốt sắng nói: "Em đã lựa án chừng theo chân của chị rồi đó. Dép râu hay lắm á, muốn rộng hay chật gì cũng chỉnh được hết á. Còn quần áo thì cái nào không vừa, chị cứ đem qua em đổi cho." Hương không thấy thích chút nào những gì vừa được cấp phát, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Mai. Hương biết Mai có quyền chưa phát đồ, cũng như có quyền gọi mình qua gặp cô để nhận, nhưng Mai đã không làm những chuyện đó. Mai tử tế với Hương để làm gì? Hương nhìn Mai, tìm hiểu, và dường như trong đôi mắt lấp lánh của cô gái trẻ trung tươi vui này, Hương lại thấy một tia nhìn giễu cợt như muốn nói: "Ai thèm mua chuộc cảm tình của cô làm gì? Tôi thấy cô khổ sở nên tôi thương vậy thôi. Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Muốn hay không á, cô cũng phải ở đây với bọn tôi thôi. Cô tiểu thư ạ." Bỗng thấy bực mình vì ý nghĩ đó, Hương im lặng quơ tất cả những món đồ, nhét vào cái bao mà bây giờ cô mới nhận ra, đó là loại túi quân trang cũ của lính Sài Gòn. Mai hỏi: "Ủa, chị không mặc thử sao?" Hương uể oải đáp: "Ờ, để khoan đã." Và thờ ơ đưa tay ra ký vào mấy tấm phiếu Mai đưa. Có tiếng kẽn gõ bên văn phòng đội. Mai lật đật quay lưng: "Tới giờ ra hiện trường rồi, em đi nha chị." Hương nghe tiếng Mai còn trả lời ai đó ở ngoài cửa: "Có, chị Hương đang ở trọng á." Hương ngẩng lên, nhìn qua những ô mắt cáo, thấy Mạnh đứng xoay lưng nhìn ra sân. Hương đưa ngón tay chùi vội khóe mắt rồi bước ra. Mạnh quay lại quan sát Hương thật nhanh rồi nói: "Hồi mới lên á, tụi tôi cũng vậy đó." Hương không hiểu hỏi lại: "Anh muốn nói gì?" Mạnh cười, ánh mắt lộ vẻ đùa cợt: "Thì nhớ nhà, không ngủ được." Biết vẻ mặt và đôi mắt mình không thể che giấu được điều gì, Hương không buồn trả lời. Mạnh tiếp, giọng nhỏ lại như một lời tâm sự: "Nhưng tất cả rồi cũng quen đi." Bất chợt anh thẳng người đổi giọng: "Hôm nay đến lượt tôi ở nhà trực ban, ta nên tiến hành làm việc ngay, vì đồng chí đã biết tình hình thế nào rồi. Tôi đã cho những đồng chí bị nặng nhất ở nhà để đồng chí vừa tìm hiểu vừa điều trị bệnh trạng trước. Đêm qua tôi cũng đã tranh thủ gặp chị Út Diệu làm việc. Chị đã soạn sẵn các thuốc men và y cụ cần thiết cho đồng chí. Ngay bây giờ, đồng chí sẽ trực tiếp lên gặp chị để ký nhận và sau đó cần tổ chức xem bệnh ngay." Hương vẫn không ưa cái giọng nói cương quyết có vẻ ra lệnh của Mạnh. Hương bướng bỉnh nhìn Mạnh, toàn lại cho biết mình vẫn còn quá mệt chưa thể làm việc được, thì gặp đôi mắt sáng quắc của Mạnh đang nhìn lại Hương đăm đăm. Không hiểu sao, Hương không chịu nổi cái nhìn đó. Giọng Mạnh chuyển qua vỗ về: "Tôi biết đồng chí còn mệt lắm. Đêm qua, lúc gần sáng, trong giờ tôi trực gác đi qua nhà này, còn nghe đồng chí trở mình hoài. Nhưng có lẽ đồng chí nên nhìn qua tình cảnh anh em đã." Hương lại ngẩng lên, đôi mắt sáng của người đối diện vẫn nhìn cô, nhưng đã chuyển sang vẻ quan tâm dịu dàng. Lạ lùng sao, Hương vẫn không đối đầu được với chúng. Lần này Hương còn kịp để ý thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Mạnh. Cô nói nho nhỏ: "Để tôi dọn lại phòng một chút rồi đi." Mạnh tươi ngay nét mặt, lại đùa ngay: "Đêm qua trời không mưa, chắc sáng nay không có ếch cho đồng chí chụp nữa đâu. Có lẽ đồng chí đi một mình được thôi. Chừng nào về tôi sẽ tập hợp anh em lên." Tự dưng thấy cô đơn và cũng sẵn tò mò, Hương hỏi: "Cô Mai đi đâu mà trưa không về?" Mạnh nhướng mắt nhìn Hương rồi hiểu ngay: "À, Mai và Tuấn ra hiện trường cùng lao động với anh em, xa tới 6 cây số, nên chúng tôi giải quyết trưa khỏi về. Tổ tổ nuôi quân đảm trách gánh cơm ăn tại chỗ luôn. Mạnh quay lưng để kịp che giấu một nụ cười khi nhìn thấy nét mặt không giấu vẻ xúc động lo âu của Hương. Rồi tất cả cũng sẽ quen thôi với cô gái có vẻ như vừa trên trời rơi xuống cái đất gian nan này. Hương đứng nhìn theo cái lưng áo giá chầm, giá đập của Mạnh xa dần, có một mảng rách chưa kịp giá, khoảng da lưng bên trong của anh nổi lên như một miếng giá màu nâu trông rất dị kỳ. Anh ta làm đại đội trưởng như vậy thì được gì nhỉ? Hương nghĩ. Bệnh ghẻ ở C1 quả thật là ghê gớm. Phổ biến nhất là bệnh ghẻ ngứa, lây lan rất nhanh. Các công việc khám và phát thuốc, chữa trị tập trung tại chỗ cho những người bị nặng đã làm Hương gần như bù đầu bù cổ trong những ngày đầu. Điều khổ sở nhất của Hương không chỉ ở chỗ suốt ngày cứ phải tiếp xúc với những bệt ghẻ, bết mũ, nước vàng nhầy nhụa. Đại đội có 9 tiểu đội nam, chiếm hầu hết những trường hợp bị nặng, có ca không đi lại được vì bàn chân, nhượng háng đều bị kín ghẻ. Đó là những trường hợp phải chuyển lên trạm xá của huyện, nhưng với những trường hợp nhẹ hơn, Hương cũng đã quá sợ phải tiếp xúc. Cũng may, Mạnh đã thấy được điều tế nhị này, giúp Hương thành lập một mạng lưới vệ sinh viên ở mỗi tiểu đội. Thuốc men y cụ cũng được rót xuống nhiều hơn, giúp Hương tiến hành được công tác của mình tương đối thuận lợi hơn. Một đêm, Hương vừa đi hết một vòng đại đội về, kiểm tra xem mọi người ngủ có mắt màn không, về phòng đã thấy Tuấn ngồi chờ phía trước. Tuấn đối với Hương tế nhị hơn Mạnh. Anh ăn nói mềm mỏng nhẹ nhàng, thường hỏi thăm về chuyện gia đình, việc học hành trước đây, cùng những suy nghĩ hiện nay, chứ không hề nói về chuyện làm việc. Hương mơ hồ cảm thấy dường như Tuấn đối xử hơi đặc biệt với mình, lộ vẻ quan tâm một cách vừa phải, đủ để Hương thấy. Đó là một người thận trọng và tính chất công tác của anh ta làm Hương bắt buộc phải thận trọng trở lại khi tiếp xúc. Dù Tuấn đối với Hương vẫn khá thoải mái, Hương lên đây mới được 5 ngày mà anh đã chủ động đến nói chuyện riêng với cô trong 2 tối. Thấy Hương, Tuấn đứng dậy cười. Cô giám thị vừa đi kiểm tra về hả? Hương cũng cười với anh. Anh Tuấn bệnh hả? Tuấn nhăn mặt. Hương lại méo mó nghề nghiệp rồi. Nếu tôi không bệnh thì không được qua đây thăm Hương hay sao? Hương thấy thú vị với cách nói đó, như đã thú vị với cách Tuấn gọi cô bằng tên thay vì 2 tiếng đồng chí, quá khô khan lạnh lẽo. Dĩ nhiên cô cũng biết cách đối đáp lại trong trường hợp này. Hương thấy mình đâu có gì để được anh thăm. Cái giọng vốn nhão và cái bộ tịch nhõng nhẽo khi cần của Hương rất được việc trong trường hợp như thế này. Tự dưng Hương thích đùa với Tuấn cho vui. Hương làm bộ cúi mặt xuống không nhìn anh, nhưng biết chắc anh đang nhìn mình rất chăm chú. Tuấn phải im lặng mất mấy giây rồi lúng túng. Sao Hương lại nói vậy? Hương mà không có gì thì... còn ai có gì nữa? Hương hơi bất ngờ với câu nói đó. Tuấn nói được như vậy, chứng tỏ anh cũng không phải tay vừa. Hương cứ nghĩ anh là đại đội phó chính trị, chắc phải khắc khổ lắm chứ. Hương mạnh dạn ngước nhìn Tuấn một cách dò xét và thích thú thấy anh cúi xuống lẩn tránh tia nhìn đó. Có lẽ Tuấn cũng đã thấy cái yếu của mình. Anh làm bộ xem đồng hồ tay. Bữa nay thứ 6 rồi, chủ nhật này Hương muốn về thăm nhà không? Đó là một tin mừng mà Hương không dám chờ đợi, vì Hương đã biết quy định ở đây một năm chỉ được về phép 10 ngày, trong khi cô mới lên đây nhận việc có 5 hôm. Mấy ngày qua, trong khi viết giấy giới thiệu chuyển lên liên đội xét cho một số đội viên về thành phố nhổ răng hoặc khám các bệnh nội khoa, Hương cũng đã hỏi thăm cách đi về. Ở đây chỉ cách thành phố khoảng 20 cây số, ra tỉnh lộ là có đường xe đò và xe lam khá thuận tiện, nhưng ra khỏi cổng doanh trại để đi về, đầu tiên phải có giấy cho phép, nếu không coi như đào ngũ. Câu hỏi của Tuấn giờ đây dội lên trong Hương một niềm vui bất ngờ, và Hương không biết trả lời anh như thế nào. Biết đâu đây không là một cách tìm hiểu, dò xét của ông C phó chính trị này. Như để trấn an Hương, Tuấn tiếp. Ban chỉ huy đại đội nhận thấy mấy ngày qua Hương làm việc rất tốt và khá vất vả, tuy mới đến. Thường thì những người mới nhận công tác ít khi chuẩn bị đủ những gì cần thiết vì chưa hình dung hết cuộc sống ở môi trường mới. Chiều mai có xe chở hàng của lực lượng lên. Chúng tôi thấy nếu Hương cần theo về lấy thêm ít vật dụng gì đó kết hợp với thăm nhà ngày Chủ nhật thì không có gì bất tiện cả. Ở đây anh em vẫn được nghỉ lao động ngày Chủ nhật thôi. Hương nhìn Tuấn với ánh mắt biết ơn. Anh biết cách rút lui đúng lúc để Hương càng thấm cái sung sướng riêng tư vừa nhận được, để càng nghĩ tới người mang đến niềm vui ấy nhiều hơn. Thôi, như vậy nha, tôi về. Và anh đứng lên. Vậy là tôi qua đây có công việc đàng hoàng, chứ không phải chỉ thăm Hương thôi nha. Đợi Tuấn ra khỏi cửa, Hương lấy cuốn nhật ký ra, định ghi vài dòng trước khi đi ngủ như thường lệ. Hương đã lấy lại thói quen này, và với không khí cô đơn, buồn nản ban đêm ở đây, việc ghi nhật ký càng cần thiết hơn đối với Hương. Trang giấy trắng và cây bút, đó là người bạn thân thiết hàng đầu của cô nơi đây. Hương vừa ghi ngày tháng, chưa kịp viết chữ nào thì đã nghe tiếng hỏi từ bên ngoài. Đồng chí chưa nghỉ sao? Lại là Mạnh. Hương cố giấu nỗi bực mình trả lời. Vì tôi biết đồng chí sẽ qua. Mạnh tỉnh như không, vậy là tốt lắm. Có lẽ vì chúng ta cùng quan tâm đến một việc nên có những ý nghĩ giống nhau. Hình như mọi câu nói của anh đều buộc Hương phải thắc mắc. Việc gì anh? Việc làm sao chấm dứt thật nhanh nạn ghẻ ở C này. Tưởng việc gì chứ việc đó. Hương cố nén tiếng thở dài, Mạnh vẫn sôi nổi tiếp. Dĩ nhiên đây là việc không dễ. Vừa qua chúng tôi đã thấy đồng chí cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên chúng ta cần phải đẩy mạnh tiến độ hơn nữa. Tôi đã bàn với chị Út Diệu. Chủ nhật này á, mình sẽ tổ chức tập trung một ngày. Buổi sáng đồng chí sẽ báo cáo trước toàn C tại hội trường về những gì liên quan đến bệnh ghẻ, chú trọng cách phòng ngừa và chữa trị. Sau đó chúng ta sẽ cho anh em tổng vệ sinh doanh trại và vật dụng cá nhân. Mỗi A sẽ tổ chức nấu nước sôi để tất cả cùng giặt mùng mền chiếu gối quần áo. Xong anh em được nghỉ để tắm gội bôi thuốc. Đồng chí được phân công làm tổng công trình sư cho đợt tấn công quyết định này. Toàn C không trừ ai đều phải chịu sự điều động của đồng chí. Hương nghe Mạnh nói mà gần như không hiểu gì cả. Tại sao Tuấn vừa nói chủ nhật này cho Hương nghỉ, giờ Mạnh lại nói như vậy? Thấy Hương im lặng, Mạnh hỏi. Đồng chí nghĩ sao? Hương ấp úng. Nhưng mà anh Tuấn vừa nói là các anh sẽ cho tôi về thăm nhà ngày chủ nhật này để lấy một số đồ dùng còn thiếu mà. Mạnh nhướng mắt nhìn Hương, hơi đổi nét mặt nhưng bình tĩnh lại ngay. Vậy hả? Có lẽ trong khi hôm nay tôi ra hiện trường, ở nhà, Tuấn đã bàn với Mai chuyện đó, còn dự định vừa rồi thì tôi chỉ mới bàn riêng với chị Út Diệu. Nghĩ là Mai và Tuấn cũng thông qua thôi. Mạnh ngã người tựa lưng vào ghế, vừa nhìn Hương vừa suy nghĩ. Trong một thoáng, Hương lại thấy mắt anh lộ vẻ ái ngại, nhưng rồi lại chuyển sang nét cương quyết thường ngày. Anh chồm tới hỏi Hương. Tôi biết chuyện khó khăn của Hương. Theo tôi nghĩ thì bệnh ghẻ, nếu được tập trung chữa trị như vậy, sẽ nhanh dứt điểm và đỡ khổ cho anh em hơn. Công tác nhờ vậy mới bảo đảm hoàn thành tốt. Làm ngày Chủ nhật có tiện là anh em được nghỉ lao động. Nhưng nếu Hương rất cần những đồ dùng ấy thì... Mạnh dừng lại quan sát Hương. Anh đã nói vậy, làm sao Hương có thể bỏ về Chủ nhật này được? Một người tỉnh táo như Mạnh chắc đã dư sức thấy Hương hiện cũng chẳng thiếu vật gì, đến mức không thể chịu đựng được, nhất là khi so với mọi người ở đây. đôi mắt sáng quắc bên dưới đôi mày lưỡi kiếm đang nhíu lại kia, đang tìm kiếm gì nơi Hương. Một đôi mắt tự tin, chưa bao giờ lẩn tránh mắt Hương một giây nào, và bây giờ thêm một lần nữa Hương lại bị khuất phục. Hương chần chừ, chưa muốn xác nhận sự đầu hàng của mình ngay. Cô muốn tìm một lý do nhỏ nhoi nào đó để biện hộ cho việc mình không thể không về nhà ngày Chủ nhật này. Nhưng biết làm thế nào được, khi từ trước tới giờ Hương đã là một người luôn đòi hỏi tính hợp lý trong từng công việc. Mạnh sốt ruột hỏi, đồng chí nghĩ sao? Hương trả lời một cách yếu ớt, tôi sẽ ở lại. Mạnh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, và đến hôm nay Hương mới thấy anh có một cái răng khểnh khá có duyên, nhưng điều đó chỉ làm Hương bực bội hơn. Tại sao anh cười? Mạnh tự nhiên trả lời, tôi vui vì thấy mình chưa hề đánh giá sai về đồng chí. Chắc vì tôi trả lời đúng ý anh chứ gì. Mạnh gật đầu không giấu giếm. Hương đứng dậy, tỏ ra không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đừng có lầm, không ai ép buộc được tôi đâu. Tôi chỉ làm những gì mà tôi thấy đúng thôi. Mạnh cũng đứng dậy. Đồng chí đừng nên nghĩ như vậy. Chúng ta không ai ép buộc ai cả. Riêng tôi cũng chỉ mong đồng chí làm những gì đúng thôi. Còn đúng theo cách nhìn như thế nào, thì khi nào có thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Hương để ý nãy giờ, hai tay Mạnh vẫn thủ một cái gì đó phía sau lưng. Thì ra, đó là một cuốn sách. Tôi đưa đồng chí cái này, đọc đỡ buồn. Sinh hoạt câu lạc bộ lần tới của C mình sẽ có thảo luận về cuốn sách này. Đồng chí nên đọc trước để có thể có thêm ý kiến. Đó là một quyển sách khá dài. Hương cầm lên đưa ra ánh sáng. Thấy cái tựa, thép đã tôi thế đấy. Cuốn sách này Hương đã thấy nhiều bạn cùng lớp lên mượn ở thư viện trường trong thời gian còn học ở trường y tế. Nhưng cô không buồn coi một tác phẩm văn học cách mạng nào. Không hiểu sao, Hương có cảm tưởng là nền văn học này không hay. Nếu quả tình họ không được tự do trong khi sáng tác như những gì mà Hương đã được nghe trước đây, thì làm sao họ có thể có được những tác phẩm như của Maugham, Steinbeck, Remarque, Maupassant, Hugo, Sartre và hàng chục tác giả trứ danh thế giới khác mà Hương đã được đọc. Nhưng Hương vẫn nhận cuốn sách. Cảm ơn anh, tôi chỉ sợ không có thì giờ để kịp đọc hết từ giờ đến đó thôi. Mạnh cười, nói trước khi quay đi, đối với cuốn sách này, đồng chí khỏi phải sợ điều đó. Hương cầm vào, dặn ngọn đèn dầu cho lớn hơn, có ý đọc qua vài trang đầu, xem thử người ta viết sách như thế nào. Ngay từ trang đầu, một thằng bé mắt đen mặc áo khoác xám và quần xanh có vá ở đầu gối, có lẽ sẽ là nhân vật chính đã bị ông cố đạo đuổi ra khỏi lớp học. Số phận của anh chàng cứng đầu tên Pavel ấy lập tức cuốn hút Hương mải mê theo dõi, làm cô mất cả hai đêm không viết được nhật ký và cả những lúc rỗi rảnh ban ngày. Tại sao một cuốn sách viết quá giản dị lại có sức lôi cuốn như vậy? Điều đó chỉ mãi sau này Hương mới hiểu.